Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Architecture Patterns with Python là sách kỹ thuật của Harry Percival và Bob Gregory do O'Reilly xuất bản, tập trung vào cách tổ chức các ứng dụng Python đang lớn dần về quy mô và độ phức tạp, thay vì dạy cú pháp Python hay giới thiệu mẫu thiết kế theo kiểu danh mục. Cuốn sách dùng một ví dụ ứng dụng xuyên suốt để cho thấy kiến trúc thay đổi từng bước khi yêu cầu nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu, giao diện web và tích hợp hệ thống cùng xuất hiện. Mục tiêu chính là giúp lập trình viên giữ phần lõi nghiệp vụ độc lập với các chi tiết hạ tầng, từ đó viết kiểm thử nhanh hơn và sửa đổi thiết kế ít rủi ro hơn. Nội dung kết hợp phát triển hướng kiểm thử, thiết kế hướng miền nghiệp vụ, kiến trúc cổng và bộ chuyển đổi, cùng giao tiếp hướng sự kiện. Điểm đáng chú ý là các khái niệm thường gắn với Java hoặc C Sharp được diễn đạt bằng Python gọn, thực dụng và chú trọng vào các đánh đổi khi triển khai. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đảo ngược phụ thuộc để tách quy tắc nghiệp vụ khỏi framework và cơ sở dữ liệu. Nền tảng kiến trúc của sách là nguyên tắc đảo ngược phụ thuộc. Vấn đề mà tác giả xử lý không phải là việc dùng thư viện nào, mà là tình trạng quy tắc nghiệp vụ bị trộn trực tiếp với ORM, truy vấn SQL, Web Framework hoặc API bên ngoài. Khi điều đó xảy ra, một thay đổi ở lớp lưu trữ có thể buộc người phát triển phải sửa cả logic quan trọng, đồng thời kiểm thử trở nên chậm vì phải khởi tạo hạ tầng thật. Cuốn sách đề xuất để mô hình miền nghiệp vụ ở trung tâm, còn cơ sở dữ liệu, HTTP, hàng đợi tin nhắn và giao diện người dùng nằm ở rìa hệ thống. Cách tổ chức này gần với kiến trúc hexagonal, hay còn gọi là ports and aperture, và cũng có quan hệ với clean architecture. Phần lõi xác định những khả năng nó cần, chẳng hạn lưu và lấy đối tượng, trong khi lớp bên ngoài cung cấp các cách thực hiện cụ thể. Vì vậy, ORM không còn quyết định hình dạng của nghiệp vụ. Đây là thay đổi quan trọng về hướng phụ thuộc, chứ không đơn thuần là chia thư mục cho đẹp. Tác giả không xem sự tách lớp là mục tiêu tự thân. Giá trị thực tế của nó là cho phép thay thế adapter, chạy kiểm thử miền nghiệp vụ không cần dịch vụ thật, và trì hoãn các quyết định công nghệ. Sách cũng ngầm cho thấy chi phí của cách làm này gồm nhiều lớp trừu tượng và mã kết nối hơn. Do đó, nó phù hợp nhất khi độ phức tạp nghiệp vụ đã đủ lớn để biện minh cho ranh giới rõ ràng. Thứ hai, mô hình miền nghiệp vụ bằng Entity, Value Object và Aggregate. Phần thiết kế hướng miền nghiệp vụ của cuốn sách tập trung vào việc biểu đạt đúng các quy tắc kinh doanh trong mã Python. Tác giả phân biệt Entity với Value Object để tránh một lỗi phổ biến là coi mọi cấu trúc dữ liệu đều giống nhau. Entity có định danh và lịch sử riêng, nên hai đối tượng có dữ liệu tương tự vẫn có thể là hai thực thể khác nhau. Ngược lại, Value Object được nhận diện bởi giá trị của nó, thường phù hợp với các khái niệm như mã sản phẩm, số lượng hoặc những dữ liệu không cần vòng đời độc lập. Sự phân biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến cách kiểm thử và cập nhật trạng thái. Value Object có thể được thiết kế bất biến, giúp giảm lỗi phát sinh từ thay đổi không chú ý. Entity giữ hành vi và các bất biến nghiệp vụ, thay vì chỉ là một bản ghi dữ liệu bị thao tác từ các dịch vụ bên ngoài. Nhờ đó, những điều kiện như không phân bổ vượt quá tồn kho được đặt gần đối tượng chịu trách nhiệm nhất. Khái niệm Aggregate đưa thêm một ranh giới nhất quán. Không phải mọi đối tượng liên quan đều được sửa tùy ý trong cùng một thao tác. Aggregate xác định phần nào của mô hình được cập nhật cùng nhau để bảo vệ quy tắc quan trọng. Sách trình bày DDD theo hướng chiến thuật và có thể áp dụng, không cố bao quát toàn bộ thuật ngữ hay quy trình DDD. Điều này giúp người đọc hiểu rằng mục tiêu không phải là vẽ mô hình phức tạp, mà là tạo một lõi nghiệp vụ dễ đọc, dễ kiểm thử và khó rơi vào trạng thái sai. Thứ ba, Repository và Unit of Work kiểm soát ranh giới lưu trữ và giao dịch. Repository và Unit of Work là hai mẫu được dùng để kết nối mô hình miền với cơ chế lưu trữ mà không để chi tiết persistence lan vào phần lõi. Repository cung cấp một giao diện giống bộ sưu tập đối tượng miền. Thay vì để dịch vụ ứng dụng giải truy vấn ORM khắp nơi, mã nghiệp vụ yêu cầu repository lấy hoặc thêm aggregate cần thiết. Điều này khiến ý định của mã rõ hơn, đồng thời giảm việc mô hình bị khóa chặt vào một thư viện, cơ sở dữ liệu. Unit of Work giải quyết vấn đề lớn hơn là phạm vi nhất quán của một thao tác. Một yêu cầu có thể đọc nhiều đối tượng, gọi hành vi miền, phát sinh sự kiện, rồi cần lưu các thay đổi như một đơn vị. Unit of Work theo dõi các đối tượng đã được tải hoặc sửa, sau đó thực hiện commit hoặc rollback theo ranh giới rõ ràng. Nhờ vậy, quyết định khi nào giao dịch hoàn tất không nằm lẫn trong từng phương thức nhỏ. Điểm có giá trị của phần này là sách không miêu tả repository như một lớp bọc bắt buộc quanh mọi truy vấn. Với các tác vụ đọc đơn giản, một đường truy cập dữ liệu trực tiếp có thể hợp lý hơn. repository đặc biệt hữu ích khi cần tái dựng Hargreaves để áp dụng quy tắc miền, còn unit of work hữu ích khi tính nguyên tử của thay đổi là quan trọng. Cặp mẫu này cũng tạo điều kiện cho kiểm thử, vì có thể dùng phiên bản giả trong bộ nhớ để kiểm tra hành vi mà không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu thật. Thứ tư, events, commands và message bus biến luồng xử lý thành các hành vi tách rời. Cuốn sách phân biệt rõ command và event để tổ chức luồng xử lý của ứng dụng. Command là yêu cầu thực hiện một hành động, ví dụ yêu cầu phân bổ hàng. Nó thể hiện ý định và thường được xử lý bởi một handler chịu trách nhiệm chính. Event mô tả một việc đã xảy ra trong miền nghiệp vụ, ví dụ một lô hàng đã được phân bổ. Một event có thể dẫn đến nhiều phản ứng tiếp theo mà không buộc thực thể gốc phải biết các phản ứng đó là gì. Message bus là cơ chế điều phối các message này đến handler phù hợp. Cách tiếp cận này giảm chuỗi gọi hàm trực tiếp dài và làm rõ ranh giới giữa hành vi cốt lõi với các tác vụ phụ. Sau khi một quy tắc nghiệp vụ thành công, hệ thống có thể phát event để cập nhật dữ liệu, gửi thông báo hoặc kích hoạt tiến trình khác. Các phản ứng này được gắn thêm mà không cần sửa đổi mọi nơi đã phát sinh event. Tuy nhiên, sách không trình bày message bus như một giải pháp thần kỳ. Khi luồng điều khiển không còn là lời gọi hàm tuần tự, người đọc phải theo dõi message handler và thứ tự xử lý cẩn thận hơn. Các handler cần được thiết kế idempotent khi có khả năng nhận lại message. Giá trị kiến trúc nằm ở việc tách trách nhiệm và làm các tác động phụ trở nên minh bạch, đặc biệt khi ứng dụng có nhiều quy trình phát sinh sau một thay đổi nghiệp vụ. Cuối cùng, CQRS và sự kiện tích hợp mở đường cho dịch vụ phản ứng theo thay đổi ở các chương sau, sách mở rộng từ kiến trúc một ứng dụng sang giao tiếp giữa các thành phần hoặc microservice. Ý chính là không nên đồng nhất mọi thao tác đọc với mô hình dùng để thay đổi trạng thái. Command Query Responsibility Segregation hay CQRS tách đường ghi mang quy tắc nghiệp vụ khỏi đường đọc được tối ưu cho nhu cầu hiển thị. Một mô hình ghi có thể cần aggregate và các bất biến chặt chẽ, trong khi một màn hình báo cáo chỉ cần dữ liệu được định hình sẵn để truy vấn nhanh. Sự tách này không nhất thiết đòi hỏi hai cơ sở dữ liệu hay một hệ thống phân tán. Trong sách, CQRS trước hết là cách tránh ép mô hình miền phải phục vụ mọi kiểu truy vấn. Lợi ích là giảm độ phức tạp cho các tác vụ đọc, nhưng đánh đổi là người phát triển phải chấp nhận khả năng dữ liệu đọc được cập nhật trễ so với dữ liệu ghi. Khi event được xuất bản ra ngoài, chúng có thể trở thành hợp đồng tích hợp giữa các dịch vụ. Một dịch vụ phát thông tin về sự kiện đã xảy ra, còn dịch vụ khác tự quyết định có phản ứng hay không. Điều này giảm phụ thuộc thời gian chạy so với gọi đồng bộ qua API. Dù vậy, sách đặt trọng tâm vào các hệ quả thực tế như giao hàng tin nhắn, xử lý lặp, lỗi tạm thời và tính nhất quán cuối cùng. Vì thế, microservice được xem là bước tiến có điều kiện, không phải đích đến mặc định cho mọi ứng dụng Python. Kết luận, Architecture Patterns with Python phù hợp nhất với lập trình viên Python đã nắm nền tảng ngôn ngữ và kiểm thử, nhưng đang gặp khó khăn khi một dự án không còn là vài root web và bảng dữ liệu đơn giản. Kỹ sư làm back-end, người duy trì monolith đang lớn hoặc nhóm chuẩn bị tách các quy trình tích hợp sẽ nhận được nhiều giá trị thực hành. Người đọc học được cách nhận diện nơi đặt quy tắc nghiệp vụ, cách giới hạn phụ thuộc vào ORM và framework, cũng như cách tổ chức thay đổi trạng thái, giao dịch, sự kiện và truy vấn theo các trách nhiệm khác nhau. Sách không phải giáo trình nhập môn toàn diện về Python DDD hay kiến trúc microservice. Nó cũng không khuyên áp dụng mọi mẫu cho mọi dự án. Trái lại, điểm mạnh của sách là dẫn dắt một ví dụ qua các bước tái cấu trúc có lý do để mỗi abstraction xuất hiện nhằm giải quyết một áp lực cụ thể. Nhờ vậy, repository, unit of work, message bus và CQRS không bị trình bày như các thuật ngữ độc lập. So với nhiều tài liệu kiến trúc thiên về Java, sách nổi bật ở cách chuyển các nguyên tắc quen thuộc sang Python theo phong cách gọn và có thể kiểm thử. So với sách chỉ dạy framework, nó tập trung vào phần còn hữu ích khi framework hoặc cơ sở hạ tầng thay đổi. Đó là lợi thế quan trọng người đọc không chỉ có một bộ mẫu mà có tiêu chí để cân nhắc ranh giới, chi phí và thời điểm nên tăng mức độ kiến trúc cho hệ thống. Nếu bạn muốn ủng hộ Harry Percival, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!